Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì hôm nay nó cái phần nó rất là quan trọng. Thì trước khi mà đi vào cái phần chính trong kinh Lăng Nghiêm, thì chúng tôi cũng có ít lời. Đúng lý ra là chúng tôi không có nêu lên, mà khi mà đọc đến cái chỗ này nó rất là phù hợp với cái thiền đốn ngộ của chư tổ, gần đây nhất là của Sam Chúc Lâm chỉ dạy. Mà tôi đã từng nói với quý vị rồi đó, tôi hay trong cuộc đời của tôi là tôi hay để ý và theo dõi. Chẳng hạn như có một người đó họ phát ngôn cái lời đó nó không đúng với chánh pháp, hoặc nói khác hơn là nó lệch đi con đường chánh pháp á, thì tôi theo dõi suốt cả chặng đường. Thì cái kết cuộc là 10 người, ở đây tôi nói thẳng điều luôn, là 10 người hay bị cái quả khổ nó đến. Cho nên quý vị là mình có cái túc duyên, gọi là cái túc duyên ban đầu á. Cái túc duyên ban đầu là mình có phát cái tâm bồ đề lớn, mình vào tu cái pháp này. Phật nói á, chỉ cần khi mình sắp mất á, mình giữ được cái tâm ban đầu, tức là mình giải thoát. Nhớ nha, giữ cái tâm ban đầu. Chỉ cần mình nhớ là cái tâm ban đầu của mình như thế nào, mình giữ đúng, thì chắc chắn rằng mình sẽ giải thoát. Như vậy là quý vị tu về cái pháp môn này, sau này quý vị không ở trong các thiền viện nữa, hoặc là quý vị hết duyên á, thì dầu cho quý vị đi bất cứ nơi nào á, nhớ một điều, mình không có hợp với cái pháp này á, thì mình đừng có phỉ báng. Hôm nay tôi chia sẻ, bởi vì ở đây mà tôi không nêu lên á, người xưa ta nói á, mình biết cái điều đó mình không nói á, tức là bất trung, nói mà không hết lời tức là bất nghĩa. Quý vị hiểu cái điểm đó. Như vậy là quý vị có cái nhân, có cái duyên phát cái tâm ban đầu tu về các pháp môn đốn ngộ. Đốn tức là nhanh á, ngộ nhanh chứ không có gì hết á. Dầu cho quý vị mình tu 30 năm, 40 năm không có tính, mà ngay trong giờ phút đó, ngay trong đương xứ, cái đoạn sau chúng ta học là Phật dạy kỹ lắm, bây giờ mới phát hiện được. Ở trong kinh, nằm trong kinh Lăng Nghiêm, đoạn sau Phật nói là ngay nơi đương xứ nhận ra được thôi, nhận ra được là sống, là tức là ông cái chuyện đó ông giải quyết xong. Mà phải đợi bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng. Quý vị thấy nè, mặt trời, mặt trăng lúc nào nó cũng sáng hết á, lúc nào cũng sáng. Gọi là pháp á, mà do mình mù hai mắt, hoặc là mù từ nhỏ, mình không có biết có mặt trời, mặt trăng. Pháp nó cũng như thế. Sở dĩ mình vào cái pháp đem được là do cái duyên mình nó mỏng, cái nghiệp mình nó sâu, mà cái phước mình nó nhẹ, nó mỏng, mình vô được. Giống như bà quả hậu và Đường Trung Tôn nói với ngài Thần Tú á, thì ngài Thần Tú nói là tôi là phước mỏng nghiệp dày, chỉ có huệ năng á là nói lục tổ huệ năng ngộ được cái pháp này, cho nên mới sai ông quan tiết giảng lên thỉnh tổ về kinh để cái truyền cái pháp đốn giáo này. Nhớ không? Quý vị thấy không? Ngài Thần Tú, ngài biết, ngài không có nhận được chỗ đó. Ngài còn đang ở ngoài cửa, ngài giới thiệu cho cái người sư đệ của mình, tức là Tổ Huệ Năng. vì rõ ràng ngài không có chê, phải không? Cho nên quý vị qua cái phần này tôi nêu lên để cho quý vị thấy là mình tu là do cái phước mình nó mỏng, nghiệp mình nó dày. Cái cửa này lúc nào nó cũng mở đó, nhớ nha. Cái cửa thiền này lúc nào cũng mở, cái con đường đi đến tâm Phật lúc nào cũng mở ra, mà do cái phước mình nó mỏng, nghiệp mình nó dày. Cho nên tại sao mình phải ở trong các ngôi thiền viện mình lao tác, mình tu tập. Nếu mà mình cái túc duyên mình mới quá, phải không? Như trong kinh Bảo Tích nói là trong cái tùng lâm là có những người làm cái việc này việc kia để tạo cái phước, thì phước mình nó đủ rồi thì mới vào cái pháp này được, ngộ vậy đó. Còn phước mình nó chưa đủ á, thì bắt đầu mình phải đi từng bước, chứ không có mình khởi một cái niệm mà khinh bán đó. Cho nên á, trong chứng đạo ca ngài Huyền Giác vậy nè: ôi mạt pháp ác thời thế, chúng sanh phước mỏng khó điều phục, rời thánh xa xăm tà kiến sâu, ma mạnh pháp yếu nhiều quán hại, nghe nói Như Lai đốn giáo môn, hận chẳng nghiền nát như ngói vụn. Tức là ngài nói sao? Ngài nói là ngài than là cái đời mạt pháp này á, cái đời mạt pháp này nè, ôi mạt pháp là ôi vào cái thời mạt pháp này đó. Thì sao? Cái đời sống con người nó qua những cái kiến trược, rồi chúng sanh trược, phiền não trược, kiếp trược, vân vân. Khi mình sanh vào cái thời này á, là phước mình mỏng, khó điều phục. Ngộ vậy đó. Hẹn như mình sanh nhầm vào cái thời Phật á, là cái tâm tính của mình nó dễ điều phục. Còn ở đây là mình ương ngạnh, rất là khó điều phục, bởi vì sanh nhầm vào. Giống như bây giờ tôi nói cho quý vị thấy á, hạt lúa mà gieo xuống miền Tây là sao? Nó tăng trưởng liền, đúng không? Hạt lúa mà gieo xuống miền Tây là lớn nhanh liền. Mà gieo ở vùng núi á, quý vị mà đi về phía Tây Bắc á, gieo ở những cái vùng núi á, thì nó lên cỡ này thôi, từ cái mặt đất lên cỡ này. Còn miền Tây lên cao vậy nè. Vậy mình sanh nhầm vào cái thời này, cái thời mạt pháp đó, thời ác trược á, hoặc là ngũ thế trược ác á, thì tự nhiên thôi, nó là vậy thôi. Tâm mình nó ương ngạnh, tâm mình khó điều phục. Này ngài Huyền Giác nói rất là đúng. Hẹn như bây giờ quý vị không có kinh nghiệm chứ. Hẹn như bây giờ mình ở bên Mỹ, Canada, sát biên giới, mà cái người dân Canada hiền, rất là hiền, ngộ vậy đó. Rất là hiền. Thì người ta nói là do cái khí hậu á, do cái môi trường, do cái thời tiết, nó sanh ra một cái con người rất là hiền, rất là dễ dạy, ngộ vậy đó. Còn bên kia lại khác, nó cũng là hai biên giới sát bên nhau thôi đó. Thì mình cách nè, mình cách những cái bậc thánh nè xa quá rồi thì cái thấy mình á, gọi là tà kiến á, nó sâu, nó ăn sâu rồi. Ma mạnh pháp yếu nhiều quán hại đó. Ma mạnh nè, pháp thì nó yếu, nó sanh ra nhiều quán hại. Chẳng hạn như á, quý vị thấy mà nếu mà đủ duyên mình đi Ấn Độ nha, là lỡ mà hai chiếc xe nó đụng nhau, nó nhảy xuống rồi nó nhìn cái nó bắt tay nó cười đó. Còn có những chỗ làm sao đụng một cái là đánh người ta từ bị thương đến chết luôn, đụng chút xíu thôi đó. Vừa rồi chẳng hạn như ở cái chỗ Đà Nẵng ở đâu á, đụng một chút xíu thấy mình thấy không có chuyện gì hết, mà đánh là đến người ta là tử vong luôn đó. Là nhiều cái quán hại đó, nó kết tập lại à. Nghe nói Như Lai đốn giáo môn, tức là cái pháp môn đốn giáo đó. Hận lắm, hận chẳng nghiền nát như ngói bụng, tại tâm làm thân chịu khổ. Tức là tâm mình vận động, mình giấy niệm thì thân mình chịu khổ. Đừng có kêu oan chớ trách người, muốn không chuốc lấy nghiệp vô gián, vành xe chánh pháp chớ chê cười. Khi mà cái quả khổ nó đến rồi mình không có than ai đó. Đừng có kêu oan, không có trách ai. Tổ Đạt Ma nói là không có trách trời, không có trách mình, mà do nhiều đời á, mình bỏ cái gốc á, chạy theo cái ngọn, rồi bây giờ gặp cái cảnh khổ đó, thấy không? À, muốn không chuốc lấy nghiệp vô gián, quý vị biết cái nghiệp vô gián không? Vô gián có nghĩa là không có gián đoạn, nghĩa là mình rớt xuống cái cảnh khổ đó, thì cái thân hình của mình á, quỷ sứ mà nó đập cho mình nó nát như như cho bụi vậy, bỗng nhiên có một ngọn gió nó thổi qua cái thành mình lại bắt đầu hành hình tiếp, mà ngày đêm luôn, hành hình ngày đêm luôn, gọi là ngục vô gián á, không có gián đoạn. Thì muốn á, muốn không mà chuốc lấy cái nghiệp vô gián á, thì hoành xê chánh pháp chớ chê cười, đừng có chê cười cái pháp môn đốn giáo, đừng có chê cười cái gọi là cái con đường mà Như Lai đã chỉ dạy. Cho nên á, quý vị ít đi, chứ tôi đi rất là nhiều, có nhiều chỗ người ta tu về cái pháp đó, mà khi mà ta thấy pháp môn này đến rồi là ta chửi, ta phỉ báng đó. Có những vị quý vị chậm nữa đủ nhân viên là tôi đưa lên cho quý vị thấy, không những không có bơi lội trong cái giáo pháp này, mình không có bơi lội ở trong cái biển đó thì mình đừng có phân tích biển này mặn hay là ngọt. Bây giờ mình biết cái biển nó mặn á, thì mình phải nhảy vào mình bơi lội, mình nếm, mình nếm tận đầu nguồn giáo pháp. Quý vị nhớ nha, học là học như thế, bơi lội trong các trường phái, uống tận đầu nguồn giáo pháp thì mới cảm được, gọi là chứng nghiệm á, không? Chứng nghiệm rồi mới cảm được cái pháp mà Đức Phật dạy. Nhưng mình nhờ cái túc duyên, mình nhờ cái túc duyên là mình tu cái pháp này. Cho nên á, mình học qua kinh Lăng Nghiêm á, rất là, mình dùng cái từ là đúng là mình có cái túc duyên, đúng là mình có, dùng cái từ là cái phước á nha, cái phước nhiều đời. Quý vị biết sai cho bản thân tôi khẳng định ngày hôm nay luôn, tôi khẳng định luôn. Đây là cái đoạn này quý vị nữa học nè. A nan, tất cả chúng sanh luân hồi trong thế gian do hai thứ vọng thấy điên đảo phân biệt, mà chính ngay đó mà phát sanh, ngay nơi nghiệp mà luân chuyển. Ngay đó là đương xứ. Hôm bữa tôi chia sẻ với quý vị, ngay đó là ngay nơi vọng niệm mà mình biết nó không có thật á, vô sanh, ngay sanh tức vô sanh, pháp vậy thôi. Nè, Phật dạy chứ phải mình nhiều ngày xưa mà mình nghe chư tổ dạy rồi kế sư ông dạy thì mình nói là các ngài là bị đặt ra. Đây là Phật dạy luôn, chính ngay đó là đương xứ, trong từ chữ Hán đương xứ, thấy không? Mà ngài Huyền Giác dạy sao? Bất ly đương xứ thường chạm nhiên, mít tức chi quân bất khả kiến. Ngay nơi đương xứ là đó, chỗ xong rồi, không có thêm nữa. Vì thấy tu nó nhanh vậy đó, nhanh nó ngắn mà nó gọn. Quý vị có nắm bắt được chưa không biết? Đây là quý vị mà đủ cái nhân viên vào thất khám phá chỗ này nè, không có cần coi gì nhiều, khám phá chỗ này để mà ra mà tường tận. Nếu mà ngày hôm nay mà nó hợp với chư Phật á, là tôi mong cho tất cả mọi người mà nghe cái này á là gì, là đời đời tu cái pháp này đến khi nào thành Phật. Nghe tôi khẳng định luôn nha, đây trước Phật luôn. Còn mà tôi giảng lệch là tôi chết, tôi xuống địa ngục liền. Nếu mà tôi giảng lệch cái lời này, mà nếu mà tôi mà giảng lệch thôi, là tôi nói tôi phát nghiệm tôi chết, tôi xuống địa ngục chịu khổ. Còn mà nếu mà tôi giảng đúng lời Phật dạy á, chư tổ dạy á, là cho tất cả mọi người đều thành Phật. Hôm nay tôi khẳng định mà, vì tôi có rất, không phải có niềm tin nữa mà, bây giờ tôi tu, rồi có những cái đêm mà cái đêm thanh vắng tự nhiên mình rớt vô những cái trạng thái đó, mình thấy rõ ràng, rõ như ban ngày luôn. Biết quý vị có tin không biết, bây giờ không tin thì quý vị cứ nghe rồi cứ tu, và thời gian tự nhiên là mai này quý vị tu 30 năm 40 năm là cái lời này quý vị mới nói à, ngày xưa ông thầy nói nó không có sai, đúng thật. Rồi bây giờ quý vị đi vô cái phần này nha, đi vô cái phần chính. Bây giờ Đức Phật chỉ ra cái thấy vọng để hiển bày cái thấy. Đoạn 1, thỉnh Phật chỉ dạy nghĩa nhận được tính thấy không phải là cái thấy. Không, nhớ nha, tính thấy, cái tính thấy là không phải là cái thấy. Vì cái thấy là cái căn, mà cái tính thấy là bên trong. Đó, tôi giảng cặn kẽ vậy mấy vị mà không nhận ra thôi. Nhớ nè, chỉ vậy, tính thấy nó không phải là cái thấy. Nhớ nha. Đó. Ông A Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn, như Phật Thế Tôn quỳ bọn chúng con điên nói nghĩa nhân duyên và tự nhiên, các tướng hòa hợp và chẳng hòa hợp, tâm còn chưa khai ngộ. Tức là chỉ gì? Chỉ cái nhân duyên cũng phải, tự nhiên cũng phải, rồi cái tướng hòa hợp cũng phải, mà chẳng hòa hợp cũng phải, mà tâm con còn chưa ngộ nữa. Mà nay Thế Tôn lại chỉ nhận được cái thấy, chẳng phải là cái thấy càng thêm mê muội. Nhận được cái thấy mà cũng phải là cái thấy luôn. Bây giờ đi từng đoạn nè. Cúi mong Phật mở lòng từ bi bố thí con mắt đại trí tuệ, chỉ dạy cho chúng con giác tâm được sạch. Nói lời ấy rồi buồn khóc đảnh lễ vâng lời chỉ dạy của Phật. Tức là trong cái đoạn này á, là tôn giả đang khóc mấy lần? Khóc mấy lần biết không? Ai theo dõi kỳ này, Đức Tôn giả đang khóc với Đức Phật mấy lần? Lần thứ nhất là khóc bị nạn ma đang già. Lần thứ hai là chỉ bày ra cái pháp yếu. Rồi lần thứ ba ở đâu? Nhớ. Lần này là lần thứ bốn rồi nè. Khóc bốn lần trong pháp hội á. Buồn khóc. Như vậy đây quý vị thấy nè. Nhận được cái thấy. Nhận được cái thấy chẳng phải là cái thấy. Lưu ý nè. Nhận được cái thấy. Nhận được cái thấy chẳng phải là cái thấy. Tại sao? Thôi bây giờ tôi dẫn chứng đoạn thiền sử cho quý Phật tử dễ nắm bắt. Nghe rồi mà nó hợp cái chỗ này nè. Công tăng đến hỏi thiền sư Di Phan, bạch hòa thượng, đạo ở chỗ nào? Trước mắt ông. Trước mắt ông á. Nhớ nha, đạo chỗ nào? Trước mắt ông. Bởi vì quý vị nhớ nha, cái thiền á, cái thiền của bên Ấn Độ khi mà thâm nhập vào bên xứ Trung Hoa, nó hợp với gì? Lão Trang, Lão Tử và Trang Tử. Một hôm Đông Quách Tiên Sinh đến hỏi Trang Tử đạo ở đâu. Nói là ngay con người, thêm chút nữa ngay ngọn cỏ, thêm chút nữa ngay ngói gạch, thấp chút nữa ngay cục phong. Như vậy là đạo ở nó bàn bạc khắp nơi, bàn bạc chỗ nào cũng đạo, này cũng có đạo, cũng nào cũng có đạo hết đó. Mà với điều kiện là con mắt tệ mình phải mở nha, mắt tệ phải mở, không có đi trên cái vọng mà đi trên cái, từ cái thể sanh ra cái dụng thì mới thấy đạo, chứ bây giờ mình thấy không được đâu, mình hiểu không? Rồi cái ông tăng ông nói nè, đạo trước mắt phải không? Sao con thấy? Hòa thượng nói là đạo trước mắt là sao con thấy? Vì ông có ngã nên không thấy. Nhớ nha, vì ông có ngã nên không thấy. Con có ngã không thấy, hòa thượng thấy chăng? Có ông, có ta, rồi cũng không thấy đạo. Có ông có ta là nhân ngã, đúng không? Rồi cũng thấy đạo luôn. Ông tăng này cũng rất là mình dùng cái từ là rất là lanh nha. Ông bồi thêm một câu nữa. Như vậy là có con có hòa thượng thì không thấy đạo. Thì như vậy là không con, không hòa thượng có thấy đạo không? Thì thiền sư Di Phan đáp một câu: không ông, không ta, cần gì thấy đạo? Đạo đâu mà thấy? Đây chỗ này nè. Nhận được cái thấy thì chẳng phải là cái thấy. Không có ông, không có ta thì cần gì thấy đạo nữa? Thì chỗ đó là sống rồi chứ. Thì chỗ này nói vậy nè. Nhận được cái thấy thì chẳng phải là cái thấy. Chấp vào cái thấy là của mình là mình dính. Không có ông, không có ta rồi cũng cần chi. Đó. Thì bây giờ quý vị thấy cái kinh Lăng Nghiêm nó rất là quan trọng nha. Đây. Tôi sở dĩ mà ngày xưa tôi đủ cái, mình dùng cái từ là đủ cái túc duyên hơn quý vị một chút, là khi mà tôi chưa biết được con đường thiền này á, là tôi học nhiều pháp lắm, học rất là nhiều pháp. Tôi thấy cái gì mà pháp môn nào mà lạ là tôi nhảy vô tôi học, mà có duyên lạ nha, học rất là nhanh. Thì bây giờ tự nhiên mình học ở kinh Lăng Nghiêm lại nó ứng hợp. Ở trong này Phật dạy tịnh có, mật có, thiền có, đủ hết trong này.
Đây bây giờ Phật dạy nè. Khi ấy Đức Thế Tôn mới thương xót A Nan và cả đại chúng, sắp chỉ dạy phép đại tổng trì là con đường tu hành nhiệm màu của các tam ma đề. Đó. Thì Đức Phật mới chỉ con đường này. Quý vị nhớ nha, cái con đường này mà mình không đi vô cái con đường căn bản thì không bao giờ vô cái đại định thủ lăng nghiêm. Đại định phải nè. Như vậy đại đà la ni là gì? Đại đà la ni Trung Hoa dịch là tổng trì, đây mà ở đây gọi là đại tổng trì. Có loại đà la ni gồm nhiều chữ như thần chú thủ lăng nghiêm, thần chú Phật đảnh tôn thắng, có loại thần chú ít chữ tức là lục tự đại minh. Bây giờ tôi nêu lên cho quý vị thấy một cái điểm.
Khác nào học cũng có một cái con đường đi.
Bây giờ quý vị thấy là trong cái phần lục tự đại minh, hay như bây giờ lục tự đại minh, sau bữa nay mình chia sẻ luôn ha cho nó dễ. Cái lục tự đại minh là trong đó gọi là ôm, nha, ôm mani phami hum, tức là từ cái tiếng Phạn. Thì bây giờ dịch ra cái tiếng Việt mình. Có người ta nói là tại vì dịch ra cái tiếng Việt mình cái niệm nó có linh. Đúng không? Mà tiếng Phạn nó có cái gì nó linh. Quý vị kiến giải giùm tôi coi. Cho nên á, bên mật tông á, họ tu có kết quả chứ không phải không. Là bên thiền tông mà nếu tu cũng có kết quả. Rồi bên tịnh độ thường thường nó gọi là gì? Hả? Pháp môn. Môn là cái cửa. Thì cái cửa nào cũng chỉ đến cái chỗ tâm Phật hết á. Mật chú cũng chỉ đến tâm Phật. Tịnh độ á, tịnh độ là sanh mà vô sanh, quảng sanh mà không có sanh gì hết đó. Đó là đi về cái tâm Phật. Thì như vậy là ở bên luận giải của bên mật thừa hành luận giải thế này, mình mang cái thân phận kiếp cổ kiếp người ấy, là mình tạo đủ loại gọi là chủng tử hạt giống, mà trong đó hạt giống ác pháp nó nhiều lắm. Ngày bây giờ mình ngồi thiền định, ví dụ ngồi thiền định thì những cái hạt giống ác pháp nó tấn công mình. Mình ngồi mình nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ người này, nhớ người kia, nhớ đủ hết. Thì bây giờ họ đi vào cái chỗ đại định này thì trước tiên ban đầu nhất họ dùng cái từ ôm. Mà khi cái từ ôm nó phát ra một cái thì cái tần số nó rung động, rung động. Thì cái những hạt giống tự nó rớt xuống, gọi cái nghiệp chủng á, chứ không phải không đâu. Nghiệp chủng nó rớt xuống. À, bữa tôi hình như tôi tụng cho quý vị rồi phải không? Như vậy mình kêu là ôm nó mới ra, ôm nó mới ra. Thì họ lấy từ cái khí từ nơi đang điền họ dư lên, họ phát cái âm lên. Mà tụng như thế lâu ngày chày tháng nó có một cái năng lực nó phá đi những cái hạt giống xấu, bước vào đại định. Đó là bên mật chú là cái ban đầu. Nếu mà như chẳng hạn như mà những vị mà tu lâu năm thì không còn cái tụng chú nữa hết. Chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy đó, chẳng hạn như tôi nói cho quý vị biết rồi, mỗi pháp nào nó cũng có cái điều vi diệu hết. Chẳng hạn như là tụng khi ăn cơm xong, đây tôi chia sẻ luôn, kệ thời gian nó lâu cũng kệ đó. Khi ăn cơm xong thì tôi theo dõi, chẳng hạn như có những người họ trang nghiêm, nó có kết quả. Còn ví dụ có những người nói nhỏ nghe tôi mà ông Phật là ông này, mà tôi nói thôi ông ba tăng kỳ kiếp cũng chưa thành Phật. Cứ như nó biểu hiện lên cái chỗ là không có thành kính về cái pháp mình đang tu. Có những người mà tụng kinh, ví dụ ăn cơm, ví dụ là tôi lúc nào ngày tháng tụng. Còn đây tôi theo dõi, có nghĩa là biểu hiện lên một cái là giống như mình đi tu là có một cái gì á. Mình dùng cái từ thôi, mình sám hối, giống như là mình thiếu nợ, thiếu nần, thiếu cái gì là mình vô chùa vậy, thật. Cho nên tôi nói là cái tâm ban đầu của quý vị là làm như thế nào đó để mình lấy cái từ cái tâm ban đầu đến cái phút cuối cùng. thì người xưa ta nói nếu mà ông mà không có ngộ đạo á, ngài Triệu Châu nói 30 năm mà ông không ngộ đạo là chặt cái đầu tôi làm cái gán bút phong 30 năm. Mà thật có kết quả chứ không? Nhưng mà phải sao, mình phải tu cho đúng pháp. Thì bên mật tông họ chú trọng về cái pháp, những cái pháp ấn. Ngài tụ ôm. Gì đó, rung 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 gì đó. Chứ phải thì bây giờ mình tụng cái bài mà tâm kinh giống vậy. Yết đếc đếc là Yết đếc đếc bà la Yết đếc bà la Yết đếc bồ đề ra quả Yết đếc bà la thấy quải rồi, thấy rồi, thấy làm xong rồi. Tôi nói là quý vị nói tôi hay diễu mà tôi theo dõi. Cho nên quý vị mà ăn cơm xong là ráng cố gắng là gì? Tập trung. Là trong cái buổi ăn cơm đó quý vị không thiếu nợ. Còn mấy vị mà ngồi kiểu này là tôi nói thiếu nợ đầy đầu luôn. Nói tôi nói hay diễu. Thật mà. Mà tôi nhờ đi qua những cái trường phái này tôi thấy có những cái hay lắm. Có những cái trường phái. Đây, bên này tôi thú thật luôn cho quý vị thấy là tôi mà trước khi mà tôi ở bên Úc á. Bên Úc đó họ hiểu tôi dữ lắm. Trước khi mà tôi khai thị cho những người mà họ rút ống hơi, họ chết, họ cứ ngáp lên. Bởi vì cái nghiệp tập họ bu lại chứ gì đâu có gì hết, không có mê tín. Thì khi mà chúng tôi mà khai thị xong đâu đó hết rồi, bắt đầu tôi dùng cái từ này nè, tôi tác động vô, không tới nửa tiếng đi. Cái nghiệp họ rơi rụng xuống. Cũng giống như bây giờ quý vị thấy là một người mà ta không có còn thở nữa, ta phải dùng cái bình hơi. Nhớ nha, ta dùng cái bình hơi. Một người mà bệnh nặng quá ta ăn, ta múc cháo ăn được thì một cái người mạnh ta đút cháo. Chứ không phải mình nói là khơi khơi đâu. Thì như vậy là quý vị tu tập mình có những cái chút ít năng lực rồi thì bắt đầu mình tác động đến người khác. Nó có chứ không phải không đâu. Mình nói không có mê tín. Thì bây giờ muốn như thế là quý vị thấy là trong những cái thời khắc. Bây giờ quý vị ngồi suy nghĩ đi, suy nghĩ 5 phút thôi. Quý vị một tháng luôn nha, đúng một tháng. Chứ tăng cũng vậy, chứ ni cũng vậy, nấu bất cứ cái đồ gì lên đừng có bỏ muối. Đừng có bỏ muối, ăn được không? Thử đi, một tháng đừng bỏ muối. Thì cái thức ăn mình thấy sao? Nhạt nhẽo, nhiều khi nó sanh bệnh luôn. Đúng không? Một tháng, hai tháng cho đến cả cuộc đời đừng có ăn muối thử. Sống không? Thì mình tu cũng vậy nè. Một ngày mà mình thiếu muối cũng được, phải có muối. Thì một ngày mình phải có những cái phút giây mình tỉnh, mình lặng. Mà trong cái tỉnh lặng này nó, cái pháp mình đang tu này. Mình thấy từ ăn cơm, từ quét nhà, từ mỗi hành động nó đều khế hợp vô cái đại định thủ lăng nghiêm. Người xưa ta tu kỹ lắm. Thì thôi bây giờ mình nhờ cái phút giây ngày hôm nay mình được, mình sanh nó trong cái thời Phật mạt pháp, nhưng mà mình được cái may mắn rằng mình làm người, được may mắn mình mặc cái áo cà sa, được may mắn được cái túc duyên mình có môi trường, mà may mắn hơn nữa là mình có pháp. Mình có pháp, nhớ nha, may mắn nhất là mình có pháp. Quý vị nghiệm rồi coi. Bây giờ quý vị chưa có tin gì từ tôi bao nhiêu, phải không? Sau này quý vị tu một thời gian đi, quý vị sẽ cảm cái lời tôi nói. Đó. Ở đây nè, có loại thần chú ít chữ lục tại đại minh, mà cái lục tự đại minh này là nó lấy cái từ, một cái từ thôi, ôm thôi, ôm là đủ tác động đó. Nhưng mà nếu mà hiển bày nghĩa Phật tướng, tức là cái nghĩa không chữ, đến cái chỗ mà rốt ráo luôn á, đến cái chỗ mà rốt đó là tâm bất động, tâm vọng động, là chỉ cần mà tác ý đó là đủ, chứ không cần mà tụng ôm hay gì nữa đó. Cái tổng trì đến cái chỗ mà rốt ráo là tức là không còn chữ nữa, là cái chỗ là vô tướng. Nhớ không? Nhớ cái đoạn đầu không? Trên cái đảnh tướng Phật phóng hào quang lên, ngay chỗ đó nếu mà nhận được là về cái kinh này rồi. Mà mình căng tánh, mình chậm lục quá, trên tôn giả anh em mới thưa thỉnh từng bước Phật mới khai thị ra. Chết ban đầu là chỗ này rồi nè, chỉ cái chỗ mà đảnh tướng là vô tướng, là nếu mà nhận được, các thiền sư là nhận chỗ này chứ không phải qua cái này. Các thiền sư là không qua chữ lăng nghiêm mà chỉ cần nhận trên cái đảnh tướng đó, quý vị thấy đó. Mình học kinh mình thấy ghiền lắm.
Tổng trì còn có nghĩa là giữ cho ba nghiệp mình thanh tịnh, tức là mình giữ được thân, khẩu, ý mà thanh tịnh á, là đó gọi là tổng trì Đại Đà La Ni. Mà quý vị thấy nếu mình mà chịu khó mình ngồi thì mình kiểm nghiệm lại coi, thân mình không có làm ác, khẩu mình không nói ác, mà chỉ còn có ăn ý à. Ý mà ngay trong giờ phút đó mình tỉnh, mình lặng, mình sáng, mình suốt, tức là Đại Đà La Ni là tổng trì. Các pháp môn đều thu vô trong ba nghiệp hết, thân, khẩu, ý. Vậy thôi, tóm đến mức độ gì đó. Đó.
Thập tướng Đà La Ni tức là chân tam ma địa, gồm nhiếp tam ma địa, nên tất cả sự thanh tịnh trang nghiêm nhiệm màu của Bồ Tát đều nương theo đây mà thành tựu.
Bây giờ tôi chỉ, bên đây tôi chia sẻ quý vị cái phần này nữa. Mình được cái túc duyên lắm á. Túc duyên của mình ngày hôm nay là quý vị đi theo con đường Bồ Tát Đạo mà làm nha. Mình đi trên con đường Bồ Tát Đạo nó kiến tánh nhanh hơn là mình độn công phu mình tu. Quý vị tin tôi đi. Đi trên con đường Bồ Tát Đạo. Bây giờ ngày hôm nay mình đi con đường Bồ Tát Đạo nè. Mình làm các việc Phật sự. Mình cọn sát, mình mài dũa. Mà trong khi quý vị mà cọn sát, mài dũa, cái phước quý vị tăng lên. Cho nên tại sao gọi là nước chết mà không chứa rồng á. Chìm sâu trong, gọi là độn căn á. Độn căn A-la-hán là chìm sâu trong nước chết luôn. Không có phát huy cái diệu dụng, cho nên Phật mới vỡ là ông thiêu, ông đốt đi cái hạt giống Phật ở chỗ này nè. Còn con đường Bồ Tát Đạo là đi để mà cọ sát, mà phát huy. Cho nên á, hàng Bồ Tát mà thập địa họ, khi mà họ kiến tánh, họ nhanh hơn là mình độn công phu mình tu. Chẳng hạn như những vật mà, đừng nói đâu xa nha. Chẳng hạn như trong Kinh Niết Bàn đi, Phật nói là một vị tỳ kheo mà độ cho 500 chúng xuất gia, tức là hàng Bồ Tát thập địa. Mà nếu mà quý vị mà đủ túc duyên mà quý vị độ cho 2-3 ngàn người, tức là đây là bậc đại sĩ, chứ không còn nói là Bồ Tát nhập, đây là bậc đại sĩ. Mà cái vị này họ đến nhanh lắm, họ bước vào cái mảnh đất gọi là kiến địa ra nhanh hơn là lúc mình độn công phu mình tu ngồi đó. Chẳng hạn như có những người mà làm Phật sự mà tu vậy mà thấy nó vậy, nhưng mà vô cái nhanh lắm. Họ nghỉ ngơi một cái là vô liền. Ngồi vậy. Cho nên sư ông, mình thấy sư ông rất là hay nha. Cho mình làm, cho mình học, cho mình tu. Vậy thôi. Lần lần quý vị hãy thấy cái chỗ này nè.
Phật bảo A Nan, ông ti nhớ giỏi, chỉ càng thêm phần học rộng.
Nhớ rõ, nhớ giỏi. Anh đang nhớ dài lắm, nhớ giỏi lắm. Phật mà nói một bài pháp là chiều lại ngày thực là y vậy luôn. Rồi mình nghe Phật vỡ như thế, cái mình thèm học nữa. Mà mình nhớ là trong Bát Đại Nhân Giác thì Phật mới dạy như sao? Bồ Tát chẳng quậy, quảng học đa văn, thành tựu biện tài, giáo hóa chúng sanh. Rồi Lục Tổ sao? Thiết thông mà tâm thông á, như mặt trời giữa hư không. Mình thiết mình, tức là lời nói mình thông, và tâm mình thông nữa thì giống như mặt trời giữa hư không chiếu sáng. Vì thế không? Như vậy là vấn đề này, cái mục đích của Phật là gì? Mục đích của Phật là gì? Là phá chấp. Anh học mà anh chấp là Phật vỡ. Còn học mà mình chấp thì thôi, không dính mắc thì thôi. Nên Phật ở đây là chủ yếu ở tinh thần là phá chấp. Học mà mình thấy mình học nhiều, học giỏi là Phật mới vỡ, mới chết. Đó, vậy thôi. Đó. Nhưng mà ở đây quý vị thấy là cái thiền mình đặc biệt nhất là cái thiền giáo. Cái thiền giáo nó đi song hành. Cho nên đến giờ ngồi thiền là quý vị giàu cho quý vị mà xem cái đoạn kinh đó hay cỡ nào cũng phải buông. Tại sao? Đây, Phật dạy nè.
Do ông học rộng nhớ nhiều, đối với pháp Samatha quy mật quán chiếu, tâm còn chưa rõ. Nay ông nghe kỹ, tôi sẽ quỳ ông phân biệt chỉ dạy, cũng khiến cho các người còn mê lầm, ở tương lai được quả vô thượng bồ đề.
Tức quả vị Phật á. Rồi bây giờ chuẩn bị bước vào nha. Thì mình tưởng quả vị Phật đâu xa, chứ nó gần ngay đó luôn. Nó gần ngay đây nè. Nó gần ngay này là chúng xa đó. Thì như vậy bây giờ quý vị thấy Samatha là gì?
Samatha là gì? Samatha tức là chỉ, tam ma bất đề tức là quán, thiền na tức là chỉ quán song hành. Nhiều lúc quý vị ngồi thiền, các những lúc mình chỉ, nhưng mình chỉ mà mình thấy nó là liêm diêm là mình phải dùng cái quán, tức là tỉnh lại. Trong thời mình chỉ cái mình chìm luôn, đúng không? Có nhiều khi mình chỉ cái mình chìm, thiền nó chìm liễm luôn. Nhưng mà có lúc mình phải vừa chỉ vừa quán. Như vậy đây Phật dạy là quy mật quán chiếu. Quán chiếu mà trong cái quy mật là ẩn sâu bên trong á, là tịch, như là lặng mà rõ, tức là tịch mà chiếu, tịch chiếu không hai, đó gọi là quy mật quán chiếu. Như vậy trong đó không có một cái tâm phân biệt vọng động, thì đó gọi là quy mật quán chiếu. Tâm mà lặng mà rõ mà sáng á, đó gọi là chỉ cho cái pháp quy mật quán chiếu. A nan, tất cả chúng sanh luân hồi trong thế gian do hai thứ vọng thấy điên đảo phân biệt, chính ngay đó mà phát sanh á. À, chính nghe nhớ nè, chính ngay đó mà phát sanh, ngay nơi nghiệp mà luân chuyển á. Thế nào là hai thứ vọng thấy? Nhớ nha, chính ngay đó mà phát sanh. Nhớ rồi, nãy giờ tôi nhấn mạnh cái chỗ này, chính ngay đó mà phát sanh. Ngay đó là cái chỗ gọi là đương xứ. Quý vị mình lập ra chữ Hán á, trong cái bài chữ Hán là chữ đương xứ. Đương xứ là mình tạm dịch là gọi là ngay đó, đương xứ. Trong tiếng Hán gọi là đương xứ. Nè, ngay nơi đương xứ mà phát sanh. Hiểu chưa? Tôi không có dạy thêm nữa nha. Tôi nhảy, nãy giờ tôi nhấn mạnh 3-4 lần đó. Chính ngay nơi đương xứ mà phát sanh, ngay nơi nghiệp mà luân chuyển. Đó, hết lời rồi nha. Này mà nếu mà giảng chạch ra rồi sao rồi quý vị chửi tôi á, không? Ngay nơi đó mà phát sanh, ngay nơi nghiệp mà luân chuyển. Cái Phật rồi thấy cái pháp môn Tôn giáo có này chưa? Phật không có chỉ nữa mà Phật chấm một cái. Thế nào là hai thứ vọng thấy? Không có chi ra cái chỗ này nữa nha. Mình thấy hay không? Đó. Pháp môn Tôn giáo là có thời Phật rồi, có thời Đức Phật rồi. Rõ ràng này trong kinh nè. Tại vì mình đọc qua là mình, cho nên mình phỉ báng pháp môn Tôn giáo là mình phỉ báng Đức Phật. Ngộ vậy đó mà không hiểu. Mình chê bai cái pháp này tức là mình chê bai Đức Phật. Ghê vậy đó. Đó. Mình ăn cơm của Phật mà mình phỉ báng Phật. Đó. Rõ ràng nè. Một là vọng thấy nghiệp riêng của chúng sanh, hai là vọng thấy nghiệp chung của chúng sanh. Mà đây nói nè, tất cả chúng sanh luân hồi trong thế gian. Như vậy là luân hồi là bởi do hai thứ điên đảo, mà gốc thật ra là từ cái phân biệt trong thế gian. Phân biệt tức là luân hồi, niệm khởi tức là luân hồi, vọng động tức là luân hồi, vậy thôi. Mà phân biệt tức là vô minh bất giác, tâm nó động. Bởi vọng động nên có cái thấy. Cái thấy gì? Gọi là kiến phần. Cái thấy này không có thật thể nên gọi là vọng. Hai thứ điên đảo thuộc về tướng phần, là chỗ nương gá của căn và trần. Đó. Cái kia là kiến phần, cái này là tướng phần. Khi mắt mình thấy sắc khởi niệm, thấy đẹp. Đẹp á, thì mình thích, mà xấu thì mình chê, mình ghét. Do vọng động đó nó luân chuyển. Động sai mình thấy là Đức Phật nó khàn vô, nó khàn cứng luôn rồi. Nghĩa cái chấp này phá, không có thành trì nào phá được. Phải dùng cái pháp là Samatha Tama Tất Đề thiền nam mới phá được, giống như cái mũi tên vậy, phá cái màn vô minh này. Dễ đâu, dễ ăn đâu nha quý vị. Đó. Như vậy là tướng từ đâu? Tướng từ kiến mà nó hiện ra, hoặc là đẹp hoặc là xấu. Kiến phần đã là vọng á, thì tướng phần cũng là vọng luôn. Tức là cái thấy mình vọng rồi thì cái tướng là cũng vọng luôn. Ngộ vậy đó. Đó. Quý vị biết mà kiến phần không? Kiến phần là cái thấy của mình đó. Cái thấy của mình mà vọng động rồi đó thì mình nhìn tất cả các tướng cũng là, mình dùng cái từ là vọng tưởng đó. Có câu chuyện mà công trong cái học tinh quái quý vị coi rồi phải không? Ông này cũng có cái búa trẻ củi á, rồi ông làm thất lạc đâu mất cái búa tìm ra. Cái ông nhìn cái thằng nhỏ hàng xóm á, ông thấy từ con mắt nó, từ cái lỗ mũi nó, từ cái tướng đi nó, tướng là tướng ăn trộm. Không biết sao ông coi nhân tướng học lúc nào, không biết mà khi ông mất cái búa rồi ông coi á, là cái thằng hàng xóm là tướng ăn trộm. Trời, tướng ăn đi là tướng ăn trộm. Ba ngày sau cái ông tìm được cái búa trong đống rơm á, ông nhìn thằng nhỏ nó trò ở tướng nó đẹp kia, đâu có tướng trộm nào đâu. Là do cái kiến phần của mình nó vọng động cho nên thấy ra cái tướng nó vọng động. Ngủ vậy đó. Cho nên quý vị mà tu mà kha khá rồi thì mình nhìn, sư ông làm cái bài kể gì? Huynh đệ nhìn nhau con một nhà. Đó. Còn bây giờ mình chưa. Huynh đệ nhìn nhau con nhiều nhà. Cho nên mới có những cái này cái kia. Thấy không? Người tu của mình mà nếu mà nhìn được cái chỗ đó rồi thì tự nhiên mình không có còn tâm phân biệt nữa. Ở chỗ nào mình làm Phật sự cũng được, chỗ nào mình giúp đỡ, mình đi tất cả. Cho nên ở đây nói một chút xíu nữa là mình nói này mình phải sám hối. Nếu mà quý vị mà phát một cái nguyện là nhập nước bàn luôn, không có về cuộc đời này nữa, thì quý vị đó là cái kiến phần nó tinh quy. Còn là phát nguyện là vào trong cuộc đời này luôn, đi mãi trong cuộc đời này luôn. Chừng nào mà chúng sanh mà thành Phật hết con mới thành Phật. Cho nên tôi phát nguyện là đời đời tôi làm hộ pháp cho tôi làm Phật. Tôi làm hộ pháp trong già lam. Đó. Nên tôi nói giỡn, tôi hợp với tỉnh, tôi mới nói giỡn với ổng. Mà vừa nói giỡn vừa nói thiệt. Tôi nói sao này, tôi mất có ba điều. Là cái cho tôi mà lúc mà đốt á. Một là tôi rải giùm tôi trên núi Yên Tử một nắm. Rải dãy Trường Sơn nắm. Nhớ quý vị biết rải đâu nữa không? Rải đâu? Rải Biển Đông nắm. Mà ông hỏi, rải chi Biển Đông thầy? Tôi bảo vệ dùng biển đó, mà ông yên chí đi. Thấy không? Tôi phát nguyện tôi làm hộ pháp mà, tôi có thành Phật. Tôi phát nguyện là đời đời tôi làm hộ pháp trong già lam, không làm Phật. Quý vị quét sang làm Phật là quyền của quý vị, đừng phát tâm giống như tôi. Thấy không? Thì đây sao? Là tức là cái kiến phần mình mà không vọng động thì cái tướng phần nó vọng động thôi. Cho nên mình học cái kinh Lăng Nghiêm này hay lắm. Như vậy khi mà tướng vọng thì ngay đó căn cảnh như hoa đốm trong hư không. Thấy không? Như vậy đây nè, nãy giờ mình học nè, chữ đương xứ. À, đương xứ là gì? Là ngay đó, tức là ngay khi tâm bất giác vọng động. Ngay khi cái tâm bất giác vọng động mà mình không chạy theo tâm vọng đó, mình tạo nghiệp á, thì ngay sanh tức vô sanh. Còn ngay đó nha, ngay đó mình vọng động, mình lao theo á, tức là nghiệp, nghiệp tức là khổ. Tạo nghiệp tức là khổ, quả khổ đó ra. Đó. Cho nên á, Ngài Huyền Giác nói nè, bất ly đương xứ thường chạm nhiên, mít tức chi quân bất khả kiến. Là chẳng lì chỗ đó mà lặng lẽ. Còn gì? Mít tức chi quân là gì? Còn tìm tức biết anh không có thấy chỗ đó. Mình còn tìm kiếm á, mà ngay đó là xong rồi, không có thêm gì nữa hết. Thì như vậy là mình ở đây mình khéo mình ngồi trở lại thì ngay nơi chính mình tức là giải thoát, ngay sanh tức là vô sanh. À, tôi nhắc nãy giờ suốt chỗ đó thôi, bởi vì là tôi mình dùng cái từ là khám phá được chỗ này, cho nên tôi muốn chia sẻ, cho nên sau này cả cuộc đời tôi đều ai mà đến hỏi pháp rồi ngay đó tức vô sanh, từ đây cho đến chết luôn, ai mà đến hỏi pháp hỏi đạo tôi đều đem này hết đó. Thật không có chỉ dạy nhiều nữa, ngay đó tức là vô sanh. Về tu đi đó. Thì đây Đức Phật nè, phần hai tức là chỉ ra cái thấy sai lầm do nghiệp riêng, tức là biệt nghiệp, Thế nào gọi là cái thấy sai lầm do nghiệp riêng? A nan, như người thế gian bị bệnh nhắm mắt, ban đêm nhìn ánh mặt, nhìn ánh sáng ngọn đèn, riêng thấy có bóng tròn năm màu nó bao phủ. Hạn như bây giờ mắt mình không nhắm á, thì mình thấy bóng đèn nó tròn, còn mắt mình mà nhắm á thì mình thấy năm màu: xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím, màu trắng nó hiện lên. Đó là cái nghiệp riêng của mình. Cho nên mình học qua chỗ này là quý vị thấy nè, quý vị đi tu mà ai mà không thấu được nghiệp thôi đừng đi tu. Như vậy là thấu được cái chỗ là nghiệp riêng và nghiệp chung của mỗi con người. Như vậy là ai mà có mặt trong cuộc đời này đều có nghiệp hết. Anh nghiệp này, tôi nghiệp khác. Cho nên mình sống với nhau mới được. Cái cô này sao mà nói cái miệng nó chanh chua á, nghiệp của họ là như thế. Mình quay lại mình thấy, à mình cũng có nghiệp giống gì. Ví dụ vậy đó. Hiểu được cái nghiệp rồi mình sống khỏe lắm. Mình có một cái mục ghẻ thì người đó chắc chắn rằng cũng có cái mục ghẻ. Tôi hay thường nêu lên cho quý vị ấy, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mỗi người mỗi tộc. Mình niệm câu A Di Đà Phật là mình biết là ai cũng có một cái tộc. Thì đây là nghiệp chung và nghiệp riêng. Mà tại sao nó có cái nghiệp này? Do con mắt mình nó nhậm. Giống như mà quý vị mà đeo cái kiến vô thì người mà đeo cái kiến màu xanh thì thấy thế giới màu xanh. Người đeo cái kiến màu vàng thấy thế giới màu vàng. Mà hôm nữa tự nhiên cái kiến nó bể rồi, màu gì cũng thấy nữa. Quý vị nhớ cái bài gì không? Nhớ giùm tôi cái chỗ này coi. Nhớ giùm tôi. Gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi, cười vỡ mộng. Ghi lời mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Bể cái kiến rồi bây giờ mới gọi là tỉnh giấc mơ của mình. Bây giờ quý vị còn đeo, mình mỗi mình trang bị một cái mắt kiến, hoặc là chung hoặc là riêng. Mình hiểu được cái này rồi thôi, mình ít cãi lắm. Ngày như tại sao mà trong buổi họp tôi ít ý kiến lắm. Bây giờ ý kiến thì sao? Ý kiến chỗ nào? Rồi ý kiến là cuối cùng là cái ông trưởng ban ông tóm kết là cái việc này tôi đưa ra là xong. Ý kiến chi? Cho nên là trong buổi họp là tôi nói là mấy anh là nói qua nói lại là cái ông hòa thượng trưởng ban ổng cũng tóm lại là cái việc này xong rồi, rút lại họp vậy thôi cho nhanh, rồi nghỉ sớm, rồi ăn cơm về sớm rồi kéo dài làm chi, phải không? Cái này nè, đó, mắc bệnh mà. Con mắt á thì dụ cho chân trí, mà đèn á thì dụ cho chân lý. Chân trí không có thấy, chân lý không có cảnh. Ban đêm thấy đèn sáng, riêng có vòng tròn là chân trí nhân nơi vọng động mà khởi cái phân biệt. Đó. Ban đêm mà thấy đèn sáng, riêng có vòng tròn á, là chân trí, tức là cái tâm á, cái tâm Phật của mình á, nhân nơi vọng động mà khởi phân biệt. Nên ở trên chân lý vọng có căn, tức là mắt là hay thấy. Năm màu tức là năm căn vậy. Đó. Chân trí bị hạn cuộc nơi cái thấy thành ra căn, thì chân lý lầm không làm sắc, đồng từ cái thấy vọng mà sanh ra. Như vậy là tóm lại là do cái vọng động, do cái phân biệt mà mình thấy nó sáng, nó không có tỏ, là cái chân trí mình nó bị mờ, bị lu. Cho nên mình thấy ra nó có những cái tướng riêng của mình. Đó, mình dùng cái từ là cái tướng riêng của mình thấy như thế, thì chắc gì người khác thấy gì. Đó. Ngộ cái vọng đó, cái vọng nó điên đảo, nó không có nhân, thì căn tánh nó hiện tiền, ngay sanh, tức là vọng á, ngay sanh vọng, tức là vô sanh. Đó. Ý âm nghĩ sao ban đêm đèn sáng hiện ra bóng tròn, đó là màu sắc của ngọn đèn hay màu sắc của cái thấy? Phật nhấn mạnh cho tôn giả này nè, ban đêm đèn sáng hiện ra bóng tròn, đó là màu sắc của ngọn đèn hay màu sắc của cái thấy? A Nan, nếu màu sắc này là của ngọn đèn thì người không bệnh mắt sao chẳng đồng thấy? Đó. Người không mà bệnh mắt thì không có thấy. Thấy cái chuyện đó. Mà bóng tròn này chỉ riêng có người bệnh mắt mới thấy. Nếu màu sắc là của cái thấy thì cái thấy đã thành màu sắc, còn người bị bệnh mắt kia thấy bóng tròn thì gọi là cái gì? Phật nhấn từng đoạn, Lăng Nghiêm nó hơi khó một chút, thì tôi đọc từng bước cho quý vị lưu ý. Như vậy là cái thấy, nhớ nhận cái thấy gọi là chân trí nè, ở bên trong á, và căn là chân lý, đúng không? Hạn như từ bên trong mình thấy ra, thì cái đó nó không có lỗi, mà lỗi là cái thằng chính giữa nó phân biệt, thành ra nó có lỗi gọi là bệnh, vậy thôi. Do cái tâm mình nó vọng động, nó điên đảo thì cái đó là cái lỗi á, chứ còn cái tính thấy nó không có lỗi. Đó. Lỗi tại vọng sanh tâm phân biệt, người mắt thấy bóng tròn đó gọi là cái gì? Phật nhấn mạnh á, người không bệnh mắt, người mà không bệnh mắt á, dụ cho cảnh giới của chư Phật và Bồ Tát. Còn mình thấy á, mình thấy nó lăn sang lộn xộn á, là dụ cho phàm phu của mình. Vọng thấy điên đảo nên thấy cảnh như thế. Mà sắc này là gì? Sắc này tức là cái bóng. Cho nên á, trong Chỉ Nguyệt Lục cái ghi đoạn á, một hôm Thế Tôn đưa hạt châu cho Ngũ Thiên Vương xem, xem có hỏi hạt châu gì, thì người á, thì nói hạt châu màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím, màu trắng. Cái Đức Phật mới giấu hạt châu đưa ra hỏi hạt châu hạt gì, thì Ngũ Vị Thiên Vương nói là trên tay Đức Thế Tôn đâu có hạt châu đâu mà nói màu gì. Phật nói hồi nãy ta đưa cái hạt châu thế gian ra thì mấy ông phân biệt màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím. Còn ta đưa cái hạt châu chân thật ra thì không thấy gì hết. Đưa ra. Quý vị thấy cái pháp môn đốn hồi xưa khai thị không? Đưa ra. Cho màu gì? Đừng có nhận chỉ cái này mà ngay cái tánh thấy. Ngay tánh thấy mà tâm mình không vọng động được là tức là mình nhận được hạt châu. Pháp tu vậy thôi. Đó. Lại nữa A Nan, nếu bóng tròn này rời ngọn đèn riêng có thì những vật xung quanh như bình phong, màn, bàn, ghế phải có bóng tròn hiện ra. Hiện bây giờ mình thấy cái bóng tròn nó hiện ra như thế thì cái bàn, cái ghế đều có thấy bóng tròn nó hiện ra hết. À. Nếu rời cái thấy bóng tròn riêng có thì đáng lẽ chẳng phải con mắt xem thấy, tại sao chỉ người bệnh mắt mới thấy bóng tròn? Thế nên phải biết màu sắc thật nơi ngọn đèn, cái thấy bệnh nên có bóng tròn. Bóng và cái thấy đều do mắt bệnh, chứ cái nhận biết được mắt bệnh kia không phải bệnh. Quý vị đọc lại từ từ nè. Cái thấy bệnh nên mình thấy có bóng tròn. Nhưng mắt mình bệnh, tâm mình vọng động, mình mới có thấy tướng người kia đẹp, người kia xấu, người nghèo, người giàu. Đó. Cái bóng và cái thấy đều là do mắt bệnh, tức bên trong á, bên tâm vọng động á. Còn cái mà nhận biết được mắt bệnh á, nhận được mắt bệnh kia thì không phải là bệnh. Tức là thấy được cái tâm vọng động đó thì cái đó nó không phải bệnh. Quý vị hiểu không? Ngày bây giờ mình ngồi thiền là mình thấy những cái vọng tưởng lăn xăng, cái đó là cái bệnh á. Mà cái thấy đó thì cái đó nó không bệnh. Đó. Chọn chẳng nên nói bóng tròn là đèn hay cái thấy, trong đó có chẳng phải ngọn đèn hay chẳng phải cái thấy. Tức là suốt cái quyển kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật luôn luôn chỉ cho mình nhận được cái tính thấy, nó tròn, nó sáng, nó như thế nào đó. Mục đích Đức Phật là gì? Suốt cái quyển kinh Lăng Nghiêm. Như nãy từ đầu giờ quý vị học không? Toàn là chỉ tính thấy không? Đó. Như vậy là cái chân trí bản chất nó vô tướng, mà bất giác nó sanh vọng động, và chân lý vốn không vọng thấy thành ra có sắc. Trí chẳng sanh vọng, vọng không rời trí, như sóng và nước, tôi không có tách rời ra được, đúng không? Diệt cái này mà tìm cái kia thì không được. Chỉ cái tâm nó lặng rồi thì cái chân trí nó hiện tiền thôi. tâm mình nó lặng á, tâm mà vọng động nó lặng á. Ngộ vọng nhiên là hư dối thì trí tự nó sáng. Mình nhận được cái vọng nó không có thật á thì trí mình tự nhiên sáng tỏ như mặt trời vậy thôi. Nhớ nha, chỉ cần nhận thôi, nhận đó là vốn không có thực thể thì ngay đó trí tự nó sáng như mặt trời. À, nhiều đó thôi, cái pháp tu gì đó. À, Phật dạy tiếp này. Ví như mặt trăng thứ hai không phải mặt trăng chính, chứ là thể mặt trăng á, và cũng không phải bóng mặt trăng. Vì sao? Vì khi xem thấy mặt trăng thứ hai là do ấn con mắt mà nó hiện ra. Hẹn mình ấn mắt mà nó hiện ra, mình không ấn nó không hiện. Như vậy là cái mặt trăng này, cái thể này, mặt trăng thật nè, thì bây giờ mình ấn là mình thấy cái mặt trăng thứ hai, thì mặt trăng này thật hay là không thật? Nó là cái bóng mà. Mình không ấn nữa thì cái bóng này nó không còn. Do cái tâm mình nó vọng động cho nó hiện ra tất cả các pháp. Vậy thôi. Đó. Những người có trí tuệ chẳng nên nói mặt trăng do ấn con mắt này là có hình tướng hay không hình tướng, rời cái thấy hay chẳng rời cái thấy. Đây cũng lại như vậy, bóng tròn là do mắt bệnh hiện ra. Nay muốn gọi cái gì là ngọn đèn, cái gì là cái thấy, huống chi phân biệt không phải ngọn đèn, không phải cái thấy. Tóm lại là do cái tâm mình vọng động rồi mình chấp trước đó. Ở đây mình dẫn từng bước này. Như vậy là khi mình ấn con mắt á, mình dụi con mắt á, thì nhìn mặt trăng á, thấy như là cái hai mặt trăng. Mặt trăng thứ hai là gì? Chỉ cho vọng tưởng điên đảo. Đó. Đây là gì? Đây là biệt nghiệp của mỗi chúng sanh chứ không có thật có. À, giống như bây giờ quý vị thấy nè, giống như cái người quý vị ra đường thấy, bữa nay thấy tự nhiên có một người nó họ cười, họ vui lắm. Hỏi sao họ cười vui? Họ thấy họ đang đi bồng bềnh trên mây. Họ làm gì? Chích ma tí đá vô. Khi họ chích ma tí đá vô họ cười, cười họ vui lắm. Hoặc là bây giờ họ chơi gì? Bong bóng cười, phải không? Họ bong bóng cười á. Đó. Đó. Khi mà họ chơi bong bóng cười họ cười, cười suốt, cười suốt vậy. Họ thấy là toàn là tiên nữ rồi không mà đi bồng bềnh trên mây xanh. Mình thấy là do họ chích, do cái tâm vọng khởi ra luôn. Hiện ra tất cả các cảnh giới. Ghê vậy đó. Nên quý vị thấy là mình biết con đường đi rồi. Khi mà tâm mình nó tham lam, nó keo kiệt, nó thành khối rồi đó, thì khi mình chết là nó hiện ra cái cảnh ngạ quỷ cho mình liền. Không có mê tín nha. Nên tại sao mình tu? Mình tu là tại sao mình tu còn chi? Quý vị thấy là quý vị mình tu nè. Đó, bây giờ quý vị mà bây giờ thời buổi này là thời buổi 4.0 rồi. Quý vị mà mở trên mạng coi người ta ăn đầy đủ sung sướng, người ta chơi đủ hết luôn. Mình thì cứ tự nhiên mình vô đây thu dụng mình chi vậy? Là đợi cái ngày này, đợi cái đoạn kết của mình nè. Mình bỏ cha, bỏ mẹ, thân bằng quyến thuộc, công sức đủ hết, mài vũ là cái chỗ này. Quý vị nghe một chút nữa, quý vị nghĩ. Đây tôi vọng tưởng một chút. Quý vị coi phim Thần Điêu Đại Hiệp chưa? Ở đây ai coi phim? Hồi xưa mình lúc mà chưa đi tu á, tôi coi chuyện thôi. Phim Thần Điêu Đại Hiệp. Phim Thần Điêu Đại Hiệp này là kể lại câu chuyện, kể tóm kết thôi. Ở trên đảo Đào Hoa có ông là gọi là Hoàng Dược Sư. Thấy không? Ông tên là Hoàng Dược Sư. Trên đảo toàn là hoa không à. Ông có người con gái ruột của ông, bởi vì khi mà sanh ra con gái ông đặt tên là Hoàng Dung á, thì vợ ông chết. Cho nên bao nhiêu cái tình thương ông dồn qua con gái hết. Thì khi mà dồn qua con gái mà ông thương yêu nhất á, thì ông bắt buộc là ông phải cán một cái người con rể phải hợp với ông, xứng cái thấy như ông. Lạ vậy đó. Thì bây giờ trên đảo này xuất hiện hai nhân vật. Một bên là gọi là Hồng Thất Công, trưởng môn cái bang. Còn một bên là để gì? Một bên là ông gì? Âu Dương Phong. Mà khi mà trên đường đi đến Đào Hoa Đảo á, thì ông có một người cháu ruột tên là Âu Dương Khắc. Thật ra cháu ruột của ông mà trong đó kể không phải cháu ruột của ông, giống như con ruột của ông vậy. Âu Dương Khắc. Còn mà Hồng Thất Công á, ông có người đệ tử mà ông thương, ông quý nhất. Anh chàng anh hiền lắm, anh hiền mà anh khờ luôn. Đó là Quách Tĩnh. Khờ mà hiền nha. Nhưng mà khi mà gặp Hồng Phất Công rồi, tự nhiên cái tâm anh nó sáng ra. Lần lần quý vị coi cái đoạn hay, ông Kim Dung giỏi lắm nha, rất là giỏi. Thì bây giờ ông nói là bây giờ ông tấu lên một cái khúc nhạc, ông thổi sáo nha, khúc nhạc ông thổi lên. Mà nếu mà cái người nào mà tâm vọng động là học máu chết luôn á, gọi là tẩu quả nhập ma. Mà ông nói là ông tấu lên cái khúc nhạc này, mà ai mà thâm nhập được khúc nhạc này thì ông sẽ gả con gái ông, tức là Hoàng Dung. Thì bắt đầu ông đơn ông tấu hát lên. Thì Quách Tĩnh bắt đầu theo nhịp mỏ, theo, bắt đầu nó vô khuôn luôn, vô khớp luôn. Vô khớp thì sao? Đánh chặt nhịp cái ông Hoàng Dược Sư cũng vô không được, biết không? Đánh chặt nhịp mà. Tại sao mà đánh chặt nhịp vô không được? Tức có nghĩa là cái sáo của ông thổi lên nó có một cái quy luật là nếu mà ai mà đi khớp vô cái sáo là ông đánh. Còn mà chặt nhịp là ông lộn xộn luôn, đánh có nhịp. Nhà thiền nó như thế vậy đó. Nó không có nhịp, nó là sáng tạo, nó con đường sáng tạo. Nó mà nếu mà nó đi khuôn như thế này ấy, thì cái tâm phong người này không có còn nữa. Tức là nó phải có một cái gì nó sáng tạo, nó gì nó mới mẻ. Thì chính đây là Quách Tĩnh được. Còn anh chàng Âu Dương Khắc, khi mà anh nghe tiếng sáo đó, tâm anh nó chìm trong cái mê muội. Anh thấy tiên nữ không? Nhớ cái đoạn anh thấy tiên nữ hiện lên. Rồi anh múa, tự anh múa mây. Âu Dương Khắc ơi mà nhìn chết là cháu mình nó rớt ở trong mê hồn trận rồi. Thấy không? Đó là do cái kiến phần, cái nghiệp riêng của ông thấy tiên nữ. Chứ còn ông Âu Dương Phong rồi ông đâu có thấy đâu. Phải không? Nhưng mà Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong là thấy cái ông này rớt vô tử lộ. Đó là thiền sư nhìn là biết mình đi đến đâu. Chỉ có ba cao thủ này mới thấy thôi. Còn Hoàng Dung thấy nha, Hoàng Dung thấy. Kim Dung giỏi lắm á. Bữa có một cái ông này, ông chủ khách sạn nói nghe thầy giảng pháp là hay lòng Kim Dung lắm tham. Bữa nào thầy giảng cho con nghe một đoạn với. Tôi nói ông nghe băng tôi á, tôi giảng tôi hay lòng Kim Dung tôi lắm. Các vị thấy không? Có nghĩa là Âu Dương Khắc là ông rớt trong cái cảnh giới này, cho nên ông thấy được cái nghiệp riêng của ông là ông thấy ông đi lên cung trời, ông thấy tiên nữ rồi ông múa, ông hát rồi ông làm đủ trò hết. Mà cái người mà ta thấy được cái này là gì? Là phải bậc cao thủ mới thấy đang ở trong con đường tử lộ. Mà nếu mà Âu Dương Phong mà không cứu là ông này nó chết liền. Chết tức khắc. Mình cũng như thế. Mình đang đi cái con đường tử lộ mà nhờ pháp của Phật, nhờ pháp của Tổ, tỉnh mình đi ra. Quý vị thấy không? Tỉnh mình đi ra. Còn thôi là quý vị cứ suốt ngày cũng muốn. Như vậy mình muốn. Quý vị có múa không cơ? Nhiều khi mình ngồi thiền mình múa chứ không thấy. Phải không? Mình không múa thì mình thấy thôi. Mà chư Phật chư Tổ thấy trời nó ngồi thiền mà nó múa. Quý vị thấy không? Ngồi thiền mà nó múa. Ủa ngồi thiền mà nó chìm. Đó. Cho nên hôm qua tôi đi về An Giang làm cái lễ. Lễ mà để Phật Mộc á, làm cái ngôi chánh điện cho sư phụ một chiếu á. Thì ông nào mới kể là ngày xưa ông kiểm thiền ở Thường Chiếu. Mà có anh chàng này, anh ngồi thiền là 2 tiếng đồng hồ bất động luôn mà không ai biết. Mà chỉ, ông nói ông theo dõi 3 tháng trời mới phát hiện ra được. Là ông này ông đang rớt vào trong cái vô ký. Tôi hỏi ông phát hiện sao? Thì ông nhìn, ông nói, ủa cái ông này ông ngồi nè. Ông nghi là ông này ngủ mà không biết là ngủ chỗ nào. Thì đúng 3 tháng thì ông nhìn trên cái khế này nè, ông thấy chảy nước miếng. Đó, chảy nước miếng chảy xuống rồi, ngủ. Khám phá mức độ vậy đó, chạy nước miếng. Rớt trong cái si đỉnh luôn á. Mà thiệt nha, cái người mà ngồi như thế vậy thì thời gian đó bây giờ ông chỉ luôn, bữa ông thầy đó có đi luôn. Ông lờ ngờ nè, ông đi ông lờ ngờ nè. Mà ông ngồi cái là ông yên vậy. Nhưng mà chỉ có ông đó, tôi phát hiện ra được rằng ngay nơi khế miệng ông mới chảy nước miếng, chảy dài xuống. Đó. Nên có những người mà ngồi thấy yên yên con phải theo dõi kỹ. Nên ông Tú cũng theo dõi kỹ lắm nha. Ông Khuê ngửi nó, ngửi coi thử cái thở không. Nghe, đỡ lỗ tai á. Nhiều khi ông đỡ lỗ tai mình tưởng làm gì làm nghe con còn thở không á. Phải không? Thôi quý vị nghỉ ha, kỳ tới mình học tiếp.
Chúng sanh vô biên thể nghiền độ phiền não vô tận thể nghiền đoạn pháp môn mà vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành